Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 1 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Úc sẽ tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong vài năm tới. Nước Úc có thể sẽ tiếp tục hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 trong vòng nhiều năm tới, khi có nhiều người tử vong vì virus này và bị ảnh hưởng bởi nó. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Actuary Institute được công bố hôm 29 tháng 7 cho thấy khoảng 8.400 người đã tử vong vào năm 2023, nhiều hơn mức trước đại dịch. Con số này giảm so với mức 20.000 ca tử vong được ghi nhận vào một năm trước đó. Trong số những trường hợp tử vong được ghi nhận vào năm 2023, 4.600 trường hợp là do COVID-19, trong khi 1.500 trường hợp khác có liên quan đến virus này. Chuyên gia Karen Carter thuộc Viện Nghiên cứu Actuary cho biết, họ dự đoán COVID-19 có khả năng sẽ gây thêm các ca tử vong trong vài năm tới, do đây là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong hoặc là yếu tố góp phần gây ra các nguyên nhân khác như bệnh tim. Ông Rajana Rahaman, giảng viên dịch tễ học của Đại học Quốc gia Úc cho biết, tỷ lệ tử vong cao hơn có thể vẫn tiếp tục xảy ra, mặc dù những yếu tố như tỷ lệ tiêm chủng hoặc hiệu quả tiêm chủng tiếp tục được quản lý. Ông Rahaman nói rằng, có thể nói rằng số ca tử vong cao sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa, vì đây là một mầm bệnh hô hấp rất dễ lây lan và sẽ không thể sớm biến mất. Các nhóm truyền thông xã hội đã xuất hiện trên khắp nước Úc để cảnh báo phụ nữ về những người đàn ông tiềm ẩn mối nguy hiểm đang sử dụng các ứng dụng hẹn hò. Một phụ nữ sử dụng tên giả là Mara Kovo là quản trị viên của một trang Facebook được hơn 16.000 phụ nữ trên khắp cả nước theo dõi. Trang này được tạo ra để giúp đảm bảo an toàn cho phụ nữ. Từng làm việc với các nạn nhân bị bạo lực gia đình, bà Kovo hiểu rất rõ nỗi kinh hoàng mà một số phụ nữ phải đối mặt mỗi ngày. Ngoài trang Facebook do bà Kovo điều hành, còn có nhóm Facebook Sit It Is Your Man's Australia được thành lập như một nguồn lực để cảnh báo phụ nữ về những người đàn ông có mối nguy hiểm đối với phụ nữ, trong bối cảnh các ứng dụng hẹn hò không kiểm tra được người dùng. Trang này được điều hành bởi một nhóm phụ nữ giống như bà Kovo, những người làm việc trong những ngành nghề chứng kiến những hành động bạo lực tàn bạo mà nam giới thực hiện đối với phụ nữ. Bà Kovo nói rằng những thủ phạm bị kết án, tội phạm, kẻ ấu dâm đều được tự do tham gia các ứng dụng hẹn hò phổ biến để kết nối với những phụ nữ không biết gì về những mối nguy hiểm đang rình rập. Đó là lý do tại sao các nhóm truyền thông xã hội tồn tại để có thể bảo vệ phụ nữ nhiều nhất có thể. Tổ chức ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em Our Watch cho biết, cứ 5 phụ nữ tại Úc thì có 2 người đã từng bị bạo hành kể từ tuổi 15, tức là hơn 4 triệu phụ nữ tại Úc. Trung bình cứ 9 ngày ở Úc lại có một phụ nữ bị người chồng hiện tại hoặc chồng cũ sát hại. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đảm bảo rằng tất cả học sinh ở tiểu bang đều có thể học tập trong cơ sở vật chất tốt nhất và hàng chục trường công giáo có học phí thấp ở địa phương sẽ nhận được tiền trợ cấp để nâng cấp lớp học và xây dựng cơ sở vật chất mới. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll ngày 29 tháng 7 đã đến thăm trường Holy Eucharist Primary School để công bố 67 dự án sẽ được triển khai tại 65 trường công giáo trên khắp Victoria. Trường Holy Eucharist Primary School ở vùng St. Albans sẽ nhận được 1,4 triệu đô la tiền trợ cấp để tân trang lại lớp học, phòng vệ sinh và không gian nghỉ ngơi, đảm bảo trẻ em ở địa phương được học tập trong cơ sở vật chất tốt nhất. Tại khu vực hẻo lánh Victoria, trường St. Mary MacKillop College ở thành phố Swan Hill sẽ nhận được 6 triệu đô la tiền trợ cấp để xây trường trung học mới, trong khi trường St. Patrick's Primary School ở thị trấn Kilmore sẽ nhận được 3,6 triệu đô la tiền trợ cấp để xây dựng 4 phòng học mới. Một ngôi trường khác là trường Mary MacKillop College cũng sẽ nhận được 6 triệu đô la tiền trợ cấp để mở rộng cơ sở ở vùng Doreen và xây dựng 8 khu vực học tập chung, một trung tâm tài nguyên học tập, một trung tâm hướng nghiệp và định hướng, cũng như một trung tâm tư vấn và phúc lợi cho học sinh. Hãng tin The Age đưa tin, chương trình giảng dạy tiểu học của bang New South Wales sẽ bao gồm nhiều sự kiện, nội dung chi tiết và kiến thức cốt lõi mà học sinh cần nắm vững thông qua việc thiết kế lại các giáo trình một cách triệt để, thay đổi phương pháp học tập đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ qua. Việc cải tiến 4 giáo trình gồm khoa học, lịch sử địa lý, nghệ thuật sáng tạo phát triển cá nhân, giáo dục sức khỏe và thể chất cũng sẽ lồng ghép các bài viết vào mỗi khóa học để trang bị cho học sinh tiểu học những kỹ năng đọc hiểu quan trọng trước khi lên trung học. Lần đầu tiên học sinh tiểu học sẽ được dạy về cơ thể con người trong các bài học khoa học, học về xương người, hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Về lịch sử địa lý, giáo trình cải tiến có nội dung cụ thể mà học sinh phải tìm hiểu về vai trò của chính phủ, các sự kiện quan trọng trong thể chế liên bang và nguồn gốc của hệ thống dân chủ Úc. Ngay từ khi học mẫu giáo, học sinh sẽ nghiên cứu về quá khứ xa xưa, bao gồm các địa điểm và nền văn hóa ở Trung Quốc, Ai Cập và Hy Lạp. Các tài liệu giảng dạy mới đã được công bố mới đây, 6 năm sau khi Giám đốc Sở Giáo dục New South Wales Rob Stocks công bố đánh giá toàn diện về chương trình giảng dạy từ mẫu giáo đến lớp 12 ở New South Wales. Giám đốc điều hành Tổ chức Tiêu chuẩn Giáo dục New South Wales, ông Paul Martin cho biết, đây là sự thay đổi lớn nhất đối với các giáo trình của bang New South Wales trong vài thập kỷ qua. Chương trình mới có những cách hiểu khác nhau về cách học sinh học tập và cách sắp xếp lớp học. Bối cảnh giáo dục đã thay đổi kể từ đó, nhưng theo hướng tốt hơn. Chính quyền lao động đang tiếp tục hỗ trợ thế hệ y tá và nữ hộ sinh tiếp theo của tiểu bang. Vòng trợ cấp thứ 3 của chương trình học bổng đại học đã bắt đầu, cung cấp chương trình giáo dục miễn phí cho sinh viên trong nước mới đăng ký khóa học điều dưỡng hoặc hộ sinh vào năm 2023 và năm 2024. Học bổng này là một phần trong sáng kiến tạo điều kiện học tập miễn phí cho điều dưỡng và nữ hộ sinh với trị giá 270 triệu đô la của chính quyền lao động, thúc đẩy lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe của tiểu bang bằng cách cung cấp các suất học bổng trị giá lên tới 16.500 đô la cho hơn 10.000 sinh viên học ngành điều dưỡng và hộ sinh. Hãng tin Premier cho biết, sáng kiến này còn bao gồm các suất học bổng dành cho y tá sau đại học để hoàn thành nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên khoa như chăm sóc đặc biệt, cấp cứu, nhi khoa và chăm sóc ung thư với trị giá trung bình mỗi suất học bổng là 10.000 đô la. Các suất học bổng 11.000 đô la dành cho các sinh viên đã đăng ký hành nghề y tá, giúp các em trang trải chi phí khóa học và tăng số lượng y tá đã đăng ký. Các suất học bổng trị giá 12.000 đô la để hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng 100 y tá mới hành nghề tại bệnh viện và trong cộng đồng. Và hơn 20 triệu đô la để hỗ trợ nhiều hơn các sinh viên mới tốt nghiệp và sau đại học khi các em chuyển sang làm việc trong các bệnh viện, đảm bảo các em có cơ hội được học tập từ các chuyên gia giáo dục lâm sàng và giảng viên. Đội điều tra tội phạm vũ trang ngày 26 tháng 7 đã buộc tội một người đàn ông sau khi hai vụ cướp xảy ra ở khu vực ngoại ô phía đông Melbourne hồi đầu tháng này. Một người đàn ông 44 tuổi ngụ tại vùng Pascoville đã bị bắt ở vùng Dandenong và đang bị cảnh sát thẩm tra. Người này bị buộc tội cướp xe hơi, cướp tài sản có vũ trang, trộm cắp, cố ý gây thương tích, hành hung người khác, không dừng lại sau khi gây tai nạn và tàn trữ cocaine. Bị cáo đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 26 tháng 7. Các cáo buộc được đưa ra liên quan đến một vụ cướp ở vùng Bossil và một vụ cướp khác ở vùng Hawthorne đều xảy ra vào ngày 3 tháng 7. Cảnh sát cho biết thủ phạm đã cầm một con dao và tiếp cận một nạn nhân nam trong một bãi đậu xe trên đường Westhall Road vào lúc gần 3 giờ 10 phút chiều ngày 3 tháng 7. Sau đó, tên này bỏ trốn trên xe của nạn nhân và lái xe đến một cơ sở kinh doanh trên đường Glenferrie Road ở vùng Hawthorne. Sau khi vào trong cửa hàng, hắn đã hành hung một nữ nhân viên và một khách hàng nữ, cướp tiền từ trong ngăn kéo và trong túi sách của nữ khách hàng. Nạn nhân nam không bị thương, còn hai người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe của nạn nhân nam sau đó đã được tìm thấy trên đường West Street ở vùng Hatfield.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan con beam. chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe khi chị ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Henna Cocoa A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Henna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Henna Cocoa A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Henna Cocoa Professional Plus Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Henna Cocoa A&B và phụ gia Henna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web henna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1800 422 662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Henna Cocoa.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày khai trương dịch vụ đường sắt Sydney Metro City được mong đợi từ lâu đã bị hoãn lại. Văn phòng Cơ quan Quản lý An toàn Đường sắt Quốc gia xác nhận rằng họ chưa ký vào các cuộc kiểm tra an toàn cần thiết để tàu điện ngầm bắt đầu hoạt động theo kế hoạch vào ngày 4 tháng 8. Hàng ngàn hành khách sẽ được rút ngắn thời gian di chuyển khi các nhà ga tàu điện ngầm mới mở tại Crowness, Victoria Cross, Barangaroo, Martin Place, Gadigal và Waterloo. Các sân ga tàu điện ngầm mới cũng đã được xây dựng tại Central và Sydenham. Các dịch vụ xe bus được thiết kế để kết nối với tuyến tàu điện ngầm mới sẽ bắt đầu từ Chủ nhật theo kế hoạch. Hơn 11.000 giờ thử nghiệm đã được hoàn thành giữa Chatswood và Sydney, nhưng cần thêm thời gian để cơ quan quản lý an toàn đưa ra phê duyệt cuối cùng. Khi dịch vụ mở cửa, hành khách sẽ có thể đi từ Victoria Cross ở phía bắc Sydney đến Barangaroo trong 3 phút, 4 phút giữa Martin Place và Central, và đi từ Sydenham đến Chatswood trong 22 phút. Chính phủ Úc vừa ban hành luật, theo đó các ngân hàng tại Úc sẽ phải bồi thường cho những khách hàng bị mất tiền do lừa đảo. Thông tin này được trợ lý Bộ trưởng Ngân khố Úc Stephen Jones đưa ra hôm 31 tháng 7. Theo ông Jones, luật hiện hành chưa có cơ chế hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo có thể lấy lại tiền. Ông khẳng định chính phủ Úc sẽ giải quyết vấn đề này nhằm đảm bảo nạn nhân có thể được nhận bồi thường trong các tình huống phù hợp. Tháng 7 năm ngoái, chính phủ Úc đã thành lập Trung tâm chống lừa đảo quốc gia nhằm chỉ đạo việc trấn áp các đối tượng lừa đảo. Nhà chức trách khẳng định dù đã đạt được một số thành tựu, song các ngân hàng, công ty viễn thông và nền tảng kỹ thuật số vẫn cần có thêm hành động phòng ngừa. Trong giai đoạn 2 của chiến dịch trấn áp này, các ngân hàng, nền tảng kỹ thuật số và công ty viễn thông sẽ phải đối mặt với án phạt nếu họ không kiểm tra phòng chống lừa đảo theo các quy định bắt buộc mới nhằm ngăn ngừa tổn thất. Theo dữ liệu do Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia công bố hồi tháng 4, người dân Úc đã mất tổng cộng 2 tỷ đô la do lừa đảo vào năm 2023, giảm 13,1% so với năm trước đó. Trong năm 2023, những người trên 65 tuổi là nhóm tuổi duy nhất mất nhiều tiền hơn do lừa đảo so với năm 2022. Trong đó, lừa đảo đầu tư gây thiệt hại tài chính lớn nhất, chiếm 47,4% tổng số tổn thất. Sau đó là lừa đảo truy cập từ xa và lừa đảo tình cảm. Một nam thiếu niên 17 tuổi đã tử vong trong một vụ tai nạn ở Central Coast tại bang New South Wales. Vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng ngày 31 tháng 7, một chiếc station wagon đang chạy trên đường cao tốc Pacific Highway tại Cham Haven thì bị lệch khỏi đường và tông vào một cái cây. Một thiếu niên 17 tuổi chưa được xác định danh tính là hành khách trong xe đã tử vong tại hiện trường. Người dân địa phương cho biết con đường này nổi tiếng là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn. Một người phụ nữ khẳng định rằng vụ tai nạn chết người này là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất mà cô từng chứng kiến. Người điều khiển xe, một cô gái 19 tuổi đã được đưa đến bệnh viện dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, hiện trường vụ án đã được thiết lập và cuộc điều tra về các tình tiết xung quanh vụ việc đang được tiến hành. Deloitte đã yêu cầu người dân Victoria kiểm tra vé số của họ. Các mục nhập trúng thưởng được rút ra từ đợt quay số tại Lotto 4489 vào thứ Bảy vừa qua, với cả hai vé đều thuộc về những người chơi chưa đăng ký. Vì vậy, Deloitte không có cách nào liên lạc với họ. Một trong những mục nhập trúng thưởng được mua tại Meadowhead Lotto & News, trong khi mục còn lại được mua từ siêu thị Thomastown IGA Supermarket trên đường Main Street. Người phát ngôn của Deloitte đã kêu gọi người chơi kiểm tra vé của họ càng sớm càng tốt. Nếu bạn phát hiện ra mình đang cầm tấm vé trúng thưởng, hãy liên hệ với Deloitte theo số 131-868 để bắt đầu quá trình nhận giải. Các số trúng thưởng trong đợt quay số tại Lotto 4489 là 4, 37, 45, 27, 11 và 20. Các số bổ sung là 15 và 10. Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Penny Wong hôm 30 tháng 7 đã có cuộc gặp với người đồng nhiệm Hàn Quốc Cho Tae-yoon để thảo luận về quan hệ hợp tác song phương vì hòa bình khu vực. Trước đó, cùng ngày, đã đến thăm làng Panmunjom ở khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Bộ trưởng Wong đến Hàn Quốc sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 57, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại Lào, cũng như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm Bộ tứ tại Nhật Bản cùng các đối tác từ Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Trong một tuyên bố trước chuyến đi, bà Penny Wong cho biết Úc và Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng mối liên kết chiến lược với quan hệ hợp tác song phương và khu vực mở rộng, bao gồm cả quá trình chuyển đổi năng lượng và an ninh kinh tế. Thế vận hội mùa hè Paris 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên tới từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ước tính, làng Thế vận hội sẽ chuẩn bị 13 triệu bữa ăn. Ủy ban Olympic quốc tế cho biết 60% lượng thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hầu hết từ Pháp. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ là chuối sẽ được nhập khẩu, tất nhiên là phải có chứng nhận hữu cơ. Tổng số lượng lên tới 3 triệu quả chuối. Chuyên gia dinh dưỡng quốc gia tại Tennis Australia, Josie Newell cho biết, không có món ăn nhẹ nào tuyệt vời hơn chuối đối với sức khỏe của vận động viên. Một trái chuối cỡ trung bình chứa 30 gram carbohydrate, mức hoàn hảo để bạn có thể tăng cường năng lượng nhanh chóng, duy trì sự tỉnh táo. Một lợi ích khác khi ăn chuối là giúp giảm thời gian phục hồi sau khi tập luyện. Tùy vào thể trạng từng người, bạn cần nạp từ 30 đến 60 gram carbohydrate mỗi giờ. Vì vậy, nếu bạn ăn một trái chuối, gel hoặc một số đồ uống thể thao, bạn sẽ đạt được mục tiêu đó. Theo Tennis Rank, một trái chuối chứa khoảng 15% lượng vitamin C, lượng vitamin C mà cơ thể bạn cần hàng ngày, góp phần tăng cường cơ bắp, dây chằng và tốt cho hệ thống miễn dịch.
Xin chào quý thính giả! Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, Điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web smac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Nhận thức được vấn đề an ninh mạng luôn là điều quan trọng, đặc biệt đối với các thành viên trẻ trong cộng đồng. Với phần phỏng vấn đặc biệt từ chính phủ Úc, quý vị có thể tìm hiểu các bước đơn giản để bảo vệ bản thân khi tham gia hoạt động trực tuyến. Quý vị đang gặp phải nguy cơ gì khi tham gia hoạt động trực tuyến? Hãy nghe nội dung phần phỏng vấn trên trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu thêm. Để được tư vấn hoặc hỗ trợ, vui lòng truy cập actnowstaysecure.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Úc, Canberra.
Nghĩa vụ của chủ lao động vẫn được giữ nguyên. Vật liệu chứa silica tinh thể và đá nhân tạo tiếp tục gây nguy cơ cho những người làm việc trong ngành xây dựng. Kiểm soát nguy cơ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 1 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 1 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.505 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ.